Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay nhân ngày đầu năm, tăng ni và Phật tử có mặt ở đây để chúc Tết cho thầy. Thầy rất là hoan hỷ. Và đây là có ít lời nhắc nhở cho tăng ni và Phật tử nhớ để tinh tấn tu. Trong nhà Phật có câu kinh: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp tự tầm thố giác. Đó là chữ Hán. Dịch ra là Phật pháp ở ngay trên thế gian này, không có thể rời thế gian mà cầu Phật pháp được. Rời thế gian mà tìm Phật pháp chẳng khác nào như tìm sừng con thỏ. Thỏ có sừng không? Tìm trăm năm cũng không có sừng. Như vậy mới biết rằng Phật pháp ở ngay trong cái cõi đời, chứ không phải Phật pháp ở riêng trên non trên núi một mình. Thế mà một số người họ không có rành, không hiểu, muốn tu cứ muốn chạy lên núi ngồi tu mình, tưởng tu như vậy là hay. Nhưng có khi lên núi lúc mà buồn quá cũng xách gói trở về. Đó, thì như vậy để nhắc cho chư tăng chư ni ý thức được cái trách nhiệm tu của mình, đừng có làm sai chạy rồi ta cười. Phật pháp tại thế gian nghĩa là Phật pháp ở ngay trên cõi thế gian này, bất ly thế gian giác, không thể rời thế gian mà có tìm được sự giác ngộ. Nó tưởng lên núi đó tức là rời thế gian, mau giác ngộ lắm. Lên đó ít năm mà mũi rồi cắn quá chịu không nổi cái chạy về. Như vậy thì trong nhà Phật đã dạy rõ cho mình biết, mình tu là tu ngay trên cái cõi đời này, trong cái quần chúng, trên cái thế gian, chứ không phải tu ở trên non, ở trong rừng mới là tu. Vậy mà có nhiều người họ nghĩ rằng lên núi hoặc vào rừng ở một mình tu chắc mau thành Phật lắm. Nhưng mà không ngờ vô đó một lúc rồi xách gói chạy về. Cho nên nói cho tăng ni ý thức được, mình phải hiểu Phật pháp tại thế gian này, mà chính ở thế gian này mới thấy rõ cái hiện tượng của Phật pháp. Vì trong thế gian này thì có quý thầy học hiểu rộng rãi, giảng dạy cho quý vị nghe, và mình cũng chứng kiến được cái hay cái dở của cuộc đời, rồi mình lấy đó làm kinh nghiệm để tu. Chứ còn chạy lên núi ở một mình, mũi cắn quá chịu không nổi, rồi xách gói chạy về, thì như vậy đó chỉ là trò cười của thiên hạ, chứ không có phải là cái chính. Mình ở đây có đủ những điều kiện tốt. Điều kiện thứ nhất là được có thầy, có bạn ở gần. Cái gì mình sai, cái gì mình dở, hoặc lúc mình bệnh hoạn thì có người thương, săn sóc, lo lắng cho mình. Như vậy thì cái cuộc đời tu của mình, sống ở trong huynh đệ, trong chúng là an toàn nhất. Khỏi lo bệnh hoạn, khỏi lo đói rét. Chứ còn nếu mà mình chạy lên núi ở mình, lỡ bệnh không biết làm sao, ai cứu mình, ai lo cho mình, rồi hết gạo biết làm sao, ai lo cho mình. Như vậy là rốt cuộc rồi tưởng hay, mình đi lên núi ở mình chắc tu mau đắc đạo lắm. Nhưng mà lên đó một thời gian rồi cái xích gói trở về, có hổ thẹn không? Cái đó là một cái điều làm mà mình không có xét kỹ, không có thấy rõ, là cứ làm vướng làm càng, rồi chừng sau hối hận. Đó là nhắc cho chư tăng, chư ni ý thức được rõ chúng ta tu ngay trong cõi thế gian này, trên có thầy, dưới có bạn, chung quanh có Phật tử ủng hộ thì đủ điều kiện tu quá rồi. Thầy dạy, bạn thì chung cùng học tu nhắc nhở với nhau, rồi kế đó có Phật tử cho mình cơm nước, giúp đỡ mình có phương tiện sống. Như vậy thì đủ ba điều kiện tốt, mà không chịu ở, chạy một mình lên núi ở, không có gì hết, rồi chừng không có, rồi chừng đó hối hận, rồi không biết đi đâu, rồi rốt cuộc cũng xách gói trở về, mất thời gian quý báu của mình, mà rồi cũng hổ thẹn cho bạn bè. Vì vậy cho nên tăng ni, mình ý thức rõ rằng mình được phước duyên lành, nên trên có thầy, dưới có bạn, để mình tu mình học, để chung quanh để có Phật tử ủng hộ. Như vậy quá là tiên quá rồi, phải không? Mà không chịu hưởng cái cảnh thế, trên thì thầy, dưới thì bạn, dưới nữa thì Phật tử chung quanh ủng hộ, thì còn lo cái gì? Giờ quý Phật tử ngồi ở trong những cái thiền đường mà mình đang tu đang học, lo cái gì? Khỏi lo gì hết, có người lo cho hết mọi việc. Vậy mà không chịu tu, muốn xách gói lên núi tu, rồi chừng lên đó không có ai lo, không ai sắp đặt gì cho mình hết, rồi một thời gian rồi xách gói trở về, vui không? Rồi đó là một cái điều nhắc cho tăng ni ý thức được mình ở trong một hoàn cảnh nào, điều kiện tu của mình đầy đủ thì cố gắng tu, cố gắng học, chứ mai kia lỡ thầy già thì chết, không có người dạy mình đó, cho nên mình phải ráng học. Và kế đó nữa là có bạn, có huynh đệ nhắc nhở mình quên thì hỏi huynh đệ thì nhắc cho. Rồi dưới đó nữa thì có Phật tử ủng hộ, thì quá là đầy đủ. Mà không muốn ở cảnh đó, muốn kiếm cái cảnh cô đơn mình á, tưởng tu vậy hay. Đây có người nào quan niệm muốn lên núi không? Chắc có mà. Bởi vì cái tu á là một cái điều cần thiết, mình dẹp trừ phiền não, phải không? Mà muốn dẹp trừ phiền não thì cái chỗ tạo phiền não đó, thì chỗ đó mình mới dẹp được. Lên núi có ai chọc gạo gì đâu, ngồi đó tưởng mình tu hay. Còn ở ngay trong chúng, ở chung quanh có Phật tử, dân chúng, họ lâu lâu họ treo gạo, nói bậy nói bạ mình, mà mình cũng vẫn có đủ cái kinh nghiệm, không có vì cái họ chọc gạo đó mà mình thối Bồ Đề tâm. Như vậy đó là trong cái cảnh nó không thuận mà lại là thuận, nhờ cái đó mà mình quyết tâm, nhờ cái đó mà đi thẳng tới. Người ta nói mình tu giả đò làm bộ rồi gì đó, mà mình không có giả đò không làm bộ thì thôi, cấm đầu mà tu. Chứ nghe nói vậy cái cũng không chịu nữa, ta kêu ngạo mình, mà mình lại tu chân chính rồi người ta sẽ quý. Còn người ta kêu ngạo mình khi mình chán nản bực bội thì cái đó là mình yếu đuối, mình dở. Nói như vậy cho quý vị hiểu, đừng có lầm. Nói tu gì gặp đi ra ngoài đường kêu ngạo thế này thế kia kỳ quá, không muốn ở đây tu, muốn chạy lên núi tu mình. Lên đó tu không được nữa, không biết chạy đâu. Vì vậy nên nhắc cho chư tăng chư ni ý thức được cái hoàn cảnh của mình đang thuận tiện dễ dàng mà không chịu tu thì đó là cái lỗi tại mình. Mình cố gắng tu, có thầy dạy, có huynh đệ giúp đỡ, có Phật tử ủng hộ, như vậy quá tốt rồi. Có cô nào thầy nào tu lúc này hết gạo ăn không? Có không? Vậy thì no ấm quá rồi. No ấm chỉ còn có cái học đạo cho hiểu để ứng dụng tu, thì cái đó là cái điều kiện thiết yếu. Mà đã no ấm mà không chịu học, không chịu tu nữa thì cái đó thiếu nợ của đàn na thí chủ. Đó, nói để cho nhắc thì tăng ni, chúng ta là người xuất gia làm một cái việc dễ hay khó? Việc khó làm mà làm được mới là tốt, là hay. Cái khó làm mà sợ không dám làm thì đó là thối lui luôn. Vì vậy nên nhắc cho tăng ni, chúng ta phải cương quyết tu là vì cầu giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì trước phải học hiểu lời Phật dạy, tổ dạy để ứng dụng tu. Học đó là một phương tiện để cho mình hiểu, hiểu rồi mới biết đường tu. Chứ nói tu mà không biết học, không hiểu gì hết thì ngồi đó biết làm gì? Rồi niệm Phật tiếc mỏi mệt quá con chán. Cho nên chúng ta tu, người đi trước đã kinh nghiệm cho biết rằng tu trước phải học. Học lời Phật dạy trong kinh sách còn để sẵn, chúng ta hiểu Phật dạy thế nào, tu cách gì, mình hiểu cho rõ, rồi ứng dụng tu. Khi ứng dụng tu thì bên cạnh mình, trên thì có thầy, dưới thì có bạn, chung quanh thì có đệ tử, Phật tử ủng hộ cho mình được no ấm tu. Vậy thì còn thiếu cái gì ha? Thiếu gì không? Không thiếu gì hết. Để muốn xách gói lên núi tu mình, thật là khéo léo quá, thấy không? Rồi ít bữa thì buồn quá, xách gói chạy về, không biết vui hay buồn. Đó là làm trò cười cho thiên hạ. Nên nói cho rõ, chư tăng, chư ni, mình phải ý thức hiện tại mình quá đủ duyên, đủ phước. Học đạo thì trên có thầy dạy. Rồi sợ đói, sợ rách thì có Phật tử ủng hộ, lo cho mình có cơm ăn, áo mặc. Thì còn gì nữa đó? Chỉ còn có một việc là học và tu thôi. Học để hiểu, hiểu đều để ứng dụng tu. Vậy đó là quá dễ. Quốc rất là thuận tiện, chùa thì ấm áp, còn trên thì thầy, dưới thì bạn, rồi ngoài, bên ngoài thì Phật tử ủng hộ. Bây giờ có cô nào, thầy nào mấy tháng dài thiếu cơm ăn không? Không ai thiếu hết, phải không? Có người nào rách không có đồ mặc không? Như vậy thì không đói, không rách, thì còn gì nữa? Còn lại được học, được tu. Vậy là quá đủ rồi. Cho nên chư tăng, chư ni, ngày đầu năm thầy muốn nhắc lại một lần nữa, chúng ta đủ phước, đủ duyên, cho nên trên có thầy, dưới có bạn, chung quanh có Phật tử ủng hộ giúp đỡ mình tu, thì cái phát tâm tu cầu giải thoát sanh tử mình phải nắm cho vững. Và ở đâu cái tâm mình đã quyết định tu thì đều tu được hết, chứ không phải ở trong chúng mà tu không được, đi ra ở một mình mới tu được, cái đó là lầm lẫn, không nên. Vậy thì mong rằng tăng ni cần mẫn siêng năng tu học, tu học cho đến nơi đến chốn, để rồi mình tự giải quyết cái sự tu hành của mình, và mình giúp đỡ cho những người sau họ có biết được cái đường hướng tu dìu dắt họ. Thì như vậy đó, chúng ta mới làm tròn bổn phận. Chứ đừng có nghĩ một cách đơn giản là xách gói lên núi tu 5 tháng, 7 tháng thành Phật không. Mấy Phật tử có nghe người nào lên núi rồi lâu lâu xách gói trở lại không? Có nghe không? Nó mạnh đi. Như vậy thì để biết rằng thấy như là ham tu lắm mà rốt cuộc là không làm được cái gì hết. Còn mình ở đây thấy như là thường tu học có giờ giấc đàng hoàng, thì cái đó mới là cái lâu dài, cái bền vững. Vậy nên hôm nay là cái buổi đầu năm nói chuyện với tăng ni Phật tử, thì tôi muốn nhắc lại cái gốc đó đó. Thì từ đây về sau, nghĩa là mình được ở trong chúng nam và cái bên ni, bên nào ở theo bên ấy, rồi có Phật tử ủng hộ cho no ấm, thì quý vị ráng học, trước học để hiểu, hiểu rồi để ứng dụng tu. Chứ còn cứ tu đại không có học không hiểu thì tu cái gì? Cho nên trước phải học, học cho hiểu, hiểu rồi là ứng dụng tu. Đó là con đường cụ thể, rõ ràng, chứ đừng có hiểu lầm. Lên núi, núi non ngồi mình tu, không biết tu cái gì hết. Riết là mũi mồng cắn chịu nổi, sẽ chó chạy về. Cái đó người ta trò cười cái thiên hạ đó. Vì vậy thì hôm nay là cái ngày đầu năm, muốn nhắc cho tăng ni Phật tử biết rõ rằng cái mục tiêu của mình tu theo đạo Phật. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Đã là giác ngộ thì mình phải khéo thức tỉnh. Ở trong hoàn cảnh nào mình sử dụng được cái hoàn cảnh đó để ứng dụng tu cho có kết quả tốt. Nghĩa là quyết tâm tu thì có tiếng, chứ không có ai nói tu mà thối lui được. Tu là có tiếng, chỉ không biết tu, tu bậy đó mới có thối lui. Còn nếu biết tu, có thầy, có bạn nhắc nhở thì tu sẽ tiến. Thì mỗi năm chúng ta tiến lên, dù không được cao, không được xa, cũng phải tiến được gần. Người ta đi 1 giờ, 15 phút, 20 phút gì đó, 10 cây số, thì mình không được cái đó thì mình 5 cây, 3 cây cũng được. Phải đi chứ đừng có đứng chỗ, thấy không? Mỗi năm chúng ta tiến lên bằng cách học, hiểu, rồi để ứng dụng tu. Như vậy đó thì tăng ni đều sẽ không có người nào mù mịt dốt nát, đều được có học, có hiểu, rồi biết cách tu. Mình tu được thì mới dạy người ta được, chứ đừng có cái nghe đâu rồi bắt chước làm bậy làm bạ, rồi sao sinh khùng sinh điên. Nó đổ thừa tu theo Phật mà khùng mà điên, cái đó là cái lôi thôi lắm, không đúng. Đó là lời nhắc nhở đầu năm, mong tăng ni có cái nhận xét chín chắn.